Cổ nhân dạy thân cận minh sư, cầu thiện tri thức. Đó là người xưa, là cái câu này mà khi đi tu hay là những người Phật tử mà vô đạo là cái câu này là phải học đầu tiên. Thân cận minh sư, cầu thiện tri thức. Tại vì nếu không có thiện tri thức, không có minh sư thì làm sao mà ta tu được? Ta là đương nhiên vọng tưởng suốt đời thôi. Phải có Phật Bồ Tát dạy, phải có đại thiện tri thức dạy thì mình mới có thể dụng tâm được. Còn hơn nữa, nếu dụng tâm mà không có thầy đó, có thể bị tổn thương cái tâm mà bệnh không hay. Tu lâu rồi nó sanh bệnh đó. Phải có sư phụ mà thân cận thiện tri thức là không có thể nào mà thiếu được. Bởi vậy là phải lấy Ngài Ấn Quang, Ngài Liên Trì, Ngài Ngẫu Ích làm thầy. Hay là những chư tổ Tịnh Độ Tông, những cái vị mà tôn túc để làm thầy theo các ngài. Nếu không theo là có thể là tổn thương cái tâm mà không hay, vọng tưởng thì không thể trừ được. Còn theo các ngài đó thì cái sự giải thoát nó mới tới. Thì Ngài nói: nhưng thật ra thiện tri thức chẳng thể dùng miệng truyền tâm, trao truyền pháp môn bí mật được. Họ chỉ giúp người khác gỡ niêm cởi trói. Là thiện tri thức không phải là lấy cái miệng truyền tâm ấn cho mình được, mà là mình tu đó, mình bị sai cái gì các ngài gỡ cho mình, rồi mình bị trói buộc cái gì các ngài cởi trói cho mình. Bởi cái người niệm Phật không có vọng tưởng thì là không cần cởi trói, không cần gỡ niêm luôn đó. Tại có trói đâu mà gỡ, còn khi có vọng tưởng thì giống như bị trói vậy đó. Nó sanh ra muôn ngàn chướng ngại, nó sanh ra muôn ngàn cái nội chướng. Cho nên khi có nội chướng thì tâm nó liền bất an, thì thiện tri thức bắt đầu mới gỡ cái đó ra. Dùng phương pháp tu hành và trí tuệ Bát Nhã gỡ đó, gỡ ra cho đệ tử. Rồi gỡ ra rồi thì không có vọng tưởng thì hết bệnh. Vọng tưởng thì nó mới bệnh. Bởi vì là vọng tưởng cố kết thì muôn ngàn cái bệnh nó sanh ra mà. Thì cái mà gỡ niêm cởi trói đó, nó gọi là bí mật. Sự thật có bí mật gì đâu. Thì các ông, cái tâm các ông loạn, các tâm các ông rối, thì tôi gỡ ra cho các ông, gọi là thiện tri thức. Bởi vì dạy cho mình niệm Phật, gỡ hết muôn ngàn trói buộc, bao nhiêu cái bệnh của tâm đều hết. Rồi tại vì vọng tưởng nó hết, thì bệnh liền hết. Khi chưa chứng được tâm đó, thì bỏ hết muôn duyên, lấy tiếng A-di-đà Phật ra niệm, mà niệm cho đúng. Niệm là phải Phật Di-đà đặt trong tâm, mà biết được rõ ràng là Phật Di Đà mới được. Tại vì biết Phật rồi thì Phật liền ngự trong lòng. Phật ngự trong lòng là cái cảm ứng đạo giao là đã tới rồi đó. Bởi vì Phật ngự trong lòng thì không có cái khác ngự, thành ra là nhiếp tâm, không có vọng tưởng. Bởi khăng khăng trì một tiếng A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Giả sử các duyên chưa hết, thọ mạng chưa dứt thì càng phải nên niệm Phật. Bởi vì mình sống là do duyên, mình chết cũng do duyên, do mạng. Mà nếu mà duyên đời chưa hết, mạng mình chưa cạn đó, thì ngày đêm cũng là lo niệm Phật, không lo cái khác nữa. Đó, bây giờ hãy còn sống ở trên thế gian, thức dậy là niệm Phật. Đừng làm cái khác này, kêu bỏ hết, không làm nữa. Đó là xả bỏ hết. Thì những người nào đi làm đó, thì cũng phải tập xả bỏ, để khi về hưu rồi cũng không vướng mắc. Hoặc là lúc làm thì cũng không vướng mắc. Làm để nuôi cái thân này thôi. Còn cái tâm là không vướng mắc mới được. Xả bỏ hết, tại vì không xả đó thì không thể nào mà hết vọng tưởng. Người muốn hết vọng tưởng mà không xả thì làm sao mà hết được. Bây giờ lúc niệm Phật là phải bỏ hết. Cái gì cũng không nghĩ nữa. Thì nó mới nhiếp tâm được. Còn nếu mà mình giống như mình muốn làm cái gì thì làm sao tu được. Thì cái đó nó sẽ vấn vương trong lòng, làm sao mà hết vọng tưởng được. Bởi vì là xả bỏ muôn duyên. Ngài nói là nếu mà thọ mạng chưa hết, mà phước mình còn sống ở trên đời, thì niệm Phật, mà niệm Phật là lợi ích nó lớn dữ lắm. Nó không phải thường đâu. Nó là cắt được cái nhân sanh tử nè. Rồi công đức niệm Phật nó lớn vô cùng. Bởi vì là cái này là pháp mà vi diệu mà Phật đã để lại cho mình. Mà người niệm Phật mà đúng rồi mới biết. Đúng là như vậy. Lợi ích nó lớn quá. Tại vì nó không có vọng tưởng. Cổ Đức bảo pháp môn niệm Phật là thuật trường sanh của Đấng Kim Thiên. Đó là pháp môn vi diệu vô cùng, mà phải tu cho tốt thì mới thấy vi diệu. Còn không mấy mình niệm mà nó vọng tưởng quá nhiều thì chẳng thấy vi diệu gì cả. Sanh tử chẳng lìa nhất niệm, thậm chí vạn hạnh dù thế gian hay xuất thế gian đều chẳng lìa khỏi một niệm. Bởi vì nói một niệm sanh mười pháp giới. Một niệm là cái sự suy nghĩ đó. Ta nghĩ về cái gì thì ta sanh vô pháp giới đó. Bởi vì suy nghĩ cả ngày thì cho nên cái đường sanh tử nó rối bời, nó rất là phức tạp. Tại suy nghĩ thiện rồi lại suy nghĩ ác, suy nghĩ rất nhiều. Mà cái niệm đó đó là một niệm, đó là tâm đó, mà nó sanh mười pháp giới. Nó là một niệm đó thôi. Mà bây giờ Ngài nói dùng cái niệm ấy để niệm Phật thì sẽ thiết tha gần gũi, tinh chuyên, chân thật xiết bao. Và cái niệm đi luân hồi đó, cái niệm tạo sanh tử đó, mà lấy cái niệm đó biết được Đức Di Đà ở Tây Phương cầu sanh Cực Lạc. Mỗi niệm đều đọc tên của Ngài, tâm tư thì nhận biết rõ ràng là Đức Phật ở phương Tây cầu giảng sanh, là cha lành, là mẹ của mình. Gần gũi lắm, tinh chuyên lắm. Bởi dùng cái niệm để mà đi luân hồi, để mà niệm A Di Đà Phật. Đó là vi diệu không? Bây giờ nó phản ngược lại hết. Cái đó là cái xấu mà cũng dùng nó để mà đưa tới mà giảng sanh Tây Phương đó. 70 tuổi từ xưa đã hiếm, sống trăm năm có được mấy người. Nay trong lúc tuổi xế chiều đây chính là lúc buông bỏ hoài bão, là những cái ước mơ trong cuộc đời, những cái mơ ước, những cái hoài bão bỏ hết. Những cái gì mình muốn làm ở đây, mình muốn thành tựu ở đây, bỏ hết. Khi mà tuổi xế chiều rồi là bỏ hết, không có muốn làm gì nữa. Thấy rõ thế gian giống như là một trường hí kịch, giống như là cái người đó đầu thai cái kiếp này thì làm người thiện, đóng cái vai thiện, cái kiếp khác đầu thai làm người ác, đóng vai ác. Giống như là kịch vậy đó, một kiếp mình đóng một vai, rồi mà mình cứ thay đổi, bởi vì có lúc mình thiện, có lúc mình ác, mà cái kiếp người nó cứ thay đổi, rồi mình làm súc sanh, mình lại ác. Có lúc mình lên cõi trời, mình làm thiện, cho nên là sự thật ra là đi đầu thai giống như là cái chỗ mà người ta đóng kịch vậy đó. Không có chân thật đâu, có lúc như vậy, có lúc như thế khác. Bởi vì hoài bão đó, không cần nữa, bỏ xả hết. Chỉ còn một câu A-di-đà Phật để đắp đổi tháng ngày, là cái người đó dùng cái tiếng Phật hiệu mà niệm cho tới nhập tâm đó, thì nó không buồn nữa, nó không có cô đơn nữa đâu. Nó mới thể đắp đổi tháng ngày. Còn nếu mà niệm không có tốt đó thì nó buồn. Nó buồn thì kiếm cái việc khác, giống như xem phim, nói chuyện, rồi để mà cái tâm nó quân bình đó. Còn cái này là niệm Phật mà đã chuyên nhất đó, thì nó đắp đổi tháng ngày, có nghĩa là nó không buồn nữa, nó rất bình yên rồi, thì cứ ngồi đó mà niệm là sung sướng lắm luôn á. Nếu mà đạt được công phu này rồi, A Di Đà Phật cứ niệm suốt ngày, không buồn, không chán, vui vẻ, an lạc. Còn nếu không niệm tốt đó thì không được đâu, nó bắt mình đi coi phim, nó bắt mình đi giải trí, nó bắt mình vô internet, nó bắt mình đi bắt điện thoại, nó bắt mình đi ra ngoài đường, đi chơi chỗ này chỗ kia. Còn cái người có công phu đó thì đắp đổi tháng ngày, ngồi một chỗ không có sao, mà tâm rất hoan hỷ, không có cô đơn, không có buồn, tại lúc nào cũng có Phật Di Đà ở trong tâm, mà làm sao mà cô đơn được, lúc nào cũng ở gần Phật. Lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới làm quê nhà của mình. Họ sung sướng lắm luôn. Là ở trong tâm thì niệm Phật, ở gần Phật. Còn thế giới Tây Phương là nhà mình sẽ tới. Nay ta niệm Phật, mai sau sanh về Tây Phương. Còn gì may mắn hơn, nên hãy vui mừng lớn lao, đừng sanh phiền não. Giả sử gặp phải chuyện chẳng như ý, hãy liền xoay chuyển ý niệm, gấp rút đề cao câu niệm Phật này, hồi quang phản chiếu. Ta là người sống trong thế giới của A-di-đà Phật, lẽ nào còn thấy biết như người trong thế gian mà nóng giận vui vẻ, chỉ nhất tâm niệm Phật, đấy chính là pháp môn đại an lạc, đại giải thoát của những người trí tuệ. Thì khi mà tu đó, nó có những chuyện mà không có vừa ý, không có như ý, những cái nghịch duyên nó khảo, những cái nghiệp chướng nó khảo, thì Ngài nói xoay chuyển cái ý niệm đó lại, gấp rút mà niệm A Di Đà Phật. Tại vì khi mà nó khảo là ta liền duyên theo nó, ta khổ, thì ta duyên theo nó là cũng là cái niệm đó, duyên đó, lấy cái niệm đó duyên lại Đức Di Đà. Đó là niệm Phật đó. Thí dụ bây giờ cái chuyện đó xảy ra là mình buồn, mình khổ, thì mình duyên theo cái chuyện đó mình suy nghĩ. Thì bây giờ đó mình đừng duyên cho nó, mà mình duyên ngược lại Đức Di Đà. Cái gốc mình tu mình biết rồi, mình duyên với Đức Di Đà, thì cái chuyện đó mình sẽ quên. Cái chuyện mà bất như ý, cái chuyện mà nghịch duyên đó, từ từ mình sẽ quên, mình lãng quên nó đi. Thì gọi là niệm Phật tiêu nghiệp trước, niệm Phật tiêu phiền não đó. Tại mình lấy cái niệm đó mình duyên ngược lại Đức Phật của mình. Rồi mình lại còn nói mình là con của Phật, mình là sống trong thế giới của Phật, thì mình không có nóng giận nữa, mình xả bỏ hết. Mình cũng không có vui vẻ như người thế gian mà cười vui vẻ gì đâu, mình bình thản thôi, không có nóng, không có giận, cũng không có vui vẻ, tâm bình thản. Tại vì mình là con của Phật, không giống người thế gian. Cái niệm mình đã xoay lại được rồi, xoay vô Đức Phật Di Đà. Thì đó là pháp môn đại an lạc, đại giải thoát của người trí tuệ. Người có trí tuệ tuy là sống trong nghịch cảnh mà cái tâm lại rất an lạc, tại cái tâm của họ không có để vô cái nghịch cảnh, mà họ để ngược lại Đức Di Đà. Họ xả, họ không có thèm duyên theo nó nữa, coi nó là như là đóng kịch vậy đó. Cái cuộc đời như đóng kịch vậy, không có thật, như nằm mơ vậy. Nguyên do của bệnh tật phần nhiều là do sát sanh. Bởi vì kiếp này mà mình có bệnh là do kiếp trước mình sát sanh, hoặc là kiếp này mình sát sanh. Nếu không có sát sanh thì không có bệnh đâu. Bởi vì khi mình bị bệnh thì là phải ráng tu mà sám hối. Bị bệnh, cái thân mình bệnh đó là do sát sanh mà ra. Bởi thế ta nên thiên trọng phóng sanh. Bởi vì ngày Liên Trì lúc nào cũng khuyên người ta đi phóng sanh, thì Chân Hiếu giờ cũng học theo. Hễ ai có cái việc gì Chân Hiếu đều nhắc là phải phóng sanh, phải đi phóng sanh để mà sám hối, chuộc tội. Mình sát sanh nhiều quá nó mới tai nạn dữ vậy đó. Nếu đừng có sát sanh thì đâu có bệnh. Bên ngoài càng thêm sám, trong tâm tự hối. Bên ngoài là mình làm việc thiện, mình phóng sanh, mình thương con vật, mình thương người, không tổn thương tới người, không tổn thương tới sinh vật. Một lời nói không nói cho người ta đau lòng, đó là bên ngoài đó. Làm cái gì cũng không để cho chúng sanh phải đau khổ thì là sám hối. Còn bên trong thì bên trong tâm thì tự hối lỗi vì vọng tưởng chấp trước, vì khởi những cái tham sân si mà phải tạo ác nghiệp. Bây giờ bên trong rất là ăn năn mà niệm Phật, không có khởi tâm nữa, công đức rất nhiều. Xin hãy để tâm trống trải, quét sạch hết thảy các duyên. Rồi lúc nào cũng vậy. Nếu mà không quét sạch thì niệm Phật không có đắc lực đâu, không có thanh tịnh được. Nếu mà trong tâm còn muốn làm cái gì đó, còn chất chứa cái gì, thì ngồi tu vọng tưởng không. Trong cái tâm rỗng rang đó chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Nói niệm Phật thì chẳng cần phải nhếch mép, động lưỡi, chỉ lặng lẽ dùng tâm nhãn phản chiếu từng chữ phân minh, từng câu nói tiếp, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, tâm tâm chẳng hề gián đoạn. Là không cần phải nhép miệng luôn. Đây là niệm thầm nữa quý vị. Niệm Phật đó Ngài nói cũng không cần phải nhép miệng nữa, không cần phải nhúc nhích cái lưỡi luôn, nhưng mà dùng cái tâm để mà soi ngược lại, dùng cái tâm nhãn đó để dùng con mắt tâm mà nhìn, chứ không phải con mắt thường mà nhìn, mà soi lại cái tiếng Phật trong lòng nó phân minh, từng câu nó nói tiếp. Đó là dùng cái tâm mà nhìn cái tiếng Phật, nhìn bên trong mà nghe rất phân minh bên trong, mà không có động lưỡi, không có nhép miệng. Sáng trưa chiều tối, câu câu chữ chữ không gián đoạn. Đó là Ngài dạy, đó là người niệm thầm đó. Mà niệm thầm lâu thì sẽ thấy rất là đúng. Mình soi, mình dùng tâm nhãn, mình nghe rất phân minh bên trong. Tuy là người ta thấy mình im lặng, sự thật ra là trong tâm mình tiếng Phật nó lớn, nó rõ ràng lắm. Nếu có đau khổ thì cứ nhẫn nại, nhất tâm nghĩ đến câu niệm. Thì khi mà sống trên đời có nhiều cái khổ tâm, khổ thân, những cái bệnh nó làm cho mình khổ, hoặc là những cái người mà oán gia họ làm cho mình đau khổ, họ nói nặng nói nhẹ họ làm cho mình khổ, thì tất cả khổ đó đó, Ngài nói đừng phan duyên vô nó, mà hãy nghĩ đến Đức Di Đà, lấy cái tâm nghĩ tới Phật thì nó tự nó yên bình. Bởi vì niệm Phật thì nó như thuốc vậy, nó trị cho tâm. Nghĩ tới Phật, bởi vì mình chỉ có một cách thôi, lúc nào cũng nghĩ tới Phật, liền đi Tây Phương, mà bao nhiêu khổ cũng làm vậy. Thì chân hiếu tóm gọn lại là khi mà mình niệm A Di Đà Phật, mình lắng tai nghe, phải nghe cho tới là cái tiếng niệm đó là Đức Phật A Di Đà. Nghe cho tới như vậy đó là nó có rất là nhiều tầng mức, thì phải để ý nghe. Nghe Đức Di Đà mà rõ một phần thì bớt một phần vọng tưởng. Nghe rõ hai phần thì bớt hai phần vọng tưởng. Nghe cho tới đập vô trung tâm là Đức Di Đà đó, thì sẽ thấy vọng tưởng giống như không có vậy đó. Nghe như vậy đó. Nghe, hãy nghe càng rõ thì vọng tưởng càng không có. Thì lúc đó đó thì mình mới thấy là cái mà liên tục nói nhau rất quan trọng. Thì mình sẽ thấy câu này câu kia liên tục, câu nào cũng là Phật Di Đà rõ ràng phân minh đập với trung tâm. Thì đó là công phu đó. Thì mình muốn đạt cái này thì cái pháp vui nó liền sanh ra trong người. Nó rất là yên bình, rất thoải mái, tại không có vọng tưởng. Mà cái niềm vui vãng sanh nó giống như nó hiện tiền, thì lúc đó tha thiết cầu vãng sanh. Đừng quên cái này, tại vì mình đã được Đức Phật ngự trong lòng, đập trong tâm rồi, thì tâm đừng muốn ở đây nữa, mà một lòng muốn đi Tây Phương. Đó là từng câu, câu này câu kia nói nhau mà lại phân minh, mà nghe được tới Đức Phật. Nghe rõ hai phần thì bớt hai phần vọng tưởng, nghe rõ ba phần thì bớt ba phần vọng tưởng. Nhiều khi mình nghe rõ rồi mà vẫn còn vọng tưởng, thì cái đó gọi là 10 phần mình coi nó được mấy phần, mình sẽ biết. Mà nghe càng rõ thì nó càng bớt, mà nghe hơi mờ thì nó vọng tưởng còn. Còn nghe không ra Phật á, thì toàn tâm là vọng tưởng. Nghe xong rồi, khi mà nó nói tiếp câu này câu kia, nó nói tiếp nhau rồi đó, thì tha thiết cầu giải thoát thôi, chứ không làm gì hết. Giữ công phu đó lâu ngày thì đi xa ngàn dặm. Thì chân hiếu nhấn mạnh thêm là phải hết lòng cầu vãng sanh. Và nghe Phật thì giống như người con thương người mẹ vậy đó, tha thiết thành khẩn: Phật cứu con ra khỏi thế giới này, con không muốn ở đây nữa, con muốn vãng sanh. Thì cái tiếng Phật đó mà đã làm được chuẩn như vậy đó, thì những cái lời này nó hiện tiền hết.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.